chùa Hội Phước. Hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày viên tịch của vị tổ khai sơn chùa Hội Phước, và cũng vui mừng khi ngôi chùa này được trùng hưng trong thời kỳ đất nước đang phát triển. Nhân ngày kỷ niệm này gợi cho tôi một số suy nghĩ. Phần lớn chúng ta quy y xuất gia để trở thành người quan Phật, nhưng ít người hiểu được nghĩa lý sâu xa mà Phật muốn chỉ dạy. Vì không hiểu giáo pháp nên việc hành trì có sơ suất thì phước không sanh, nghiệp lại tới, và tùy theo nghiệp đó mà vào sanh tử trần lao, chịu muôn ngàn khổ cực. Nhưng nếu hiểu lời Phật dạy và áp dụng đúng, từng bước chúng ta thấy được thật tướng các pháp, biết việc nên làm, nơi nào nên tới. Khi Phật tại thế chứng quả vô thượng bồ đề, đạt đến đỉnh cao, thì không có gì mà Phật không biết. Và Ngài biết tất cả các pháp vận hành theo nhân duyên thiện ác của nó. Vì vậy Phật tìm người có nhân duyên để giáo hóa khai ngộ. Nhờ đó người theo Phật thì xa rời trần cấu, chứng niết bàn. Nhưng nếu không có nhân duyên với Phật, Ngài cũng không độ được. Trong kinh Pháp Hoa, Phật dạy chúng ta phải có căn lành là có duyên với Phật pháp. Thật vậy, khi Phật thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng, Ngài quán sát nhân duyên giáo hóa của Ngài trong cõi Diêm Phù Đề, thấy được Kiều Trần Như là tỳ kheo có duyên với Phật và có thể đắc thánh quả trước tiên trong hàng đệ tử Phật. Quán sát như vậy, Phật từ Bồ Đề Đạo Tràng đi đến thành Ba La Nại, có năm anh em Kiều Trần Như tu ở đó. Kiều Trần Như thấy Phật liền đắc quả A-La-Hán, Ngài là vị La-Hán đầu tiên. Tại sao đắc đạo dễ dàng như vậy? Phật nói rằng người có duyên với Phật pháp mới đắc đạo được. Duyên đó là gì? Phật nói, thuở xa xưa, khi Phật tu Bồ Tát Đạo, đã phát nguyện tu hành nhẫn nhục ở trên núi. Và khi tu nhẫn nhục, nếu không có ai phá, ai hại, thì hành giả làm sao thực hiện pháp này cho đến Ba La Mật? Hòa Thượng Thiện Siêu nói một câu mà tôi thường suy nghĩ, lấy đó làm tiền đề tu tập. Ngài bảo rằng tu hành mà một chút buồn, một chút giận, thì tu như vậy suốt đời phải lận đận, không tới đâu. Khi Đức Phật tu nhẫn nhục, có ông vua rất ác tên Ca Lợi Vương. Ca Lợi nghĩa là ác độc. Ông vua này ác, ham chơi, thích chém giết, nên thường lên núi săn bắn. Ông gặp vị tiên nhân tu nhẫn nhục, liền hỏi Ngài ở đây tu gì. Sằng Đề tiên nhân trả lời rằng, tôi tu nhẫn nhục Ba La Mật, tức đạt đến mức cao của nhẫn nhục là nhẫn bên ngoài và nhẫn cả bên trong. Khởi đầu thực hành pháp này là chúng sanh nhẫn, nghĩa là chịu đựng tất cả những gì mà chúng sanh đổ trút lên đầu ta. Ai làm gì ta, ta cũng không buồn, không giận, không sợ, không lo, thì đạt được chúng sanh nhẫn. Chúng ta chưa đắc đạo vì chưa nhẫn, hở một chút là buồn, là giận. Tu như vậy thì suốt đời không vượt được kiếp phàm phu trong sanh tử. Ca Lợi Vương nghe tiên nhân nói, khởi bực tức và muốn xem tiên nhân này nhẫn thực hay không. Vì vậy vừa xử tội lan trì là xẻo từng lát thịt cho đến không còn thịt, nhưng không cho chết. Người ta lóc hết thịt của Ngài, nhưng trái tim Ngài vẫn đập bình thường, chứng tỏ Ngài không sợ, không lo, không buồn, không giận, không có cảm giác đau đớn. Khi Ngài đạt được pháp chúng sanh nhẫn như vậy, mới phát nguyện rằng nếu thành Phật thì người đầu tiên mà Ngài độ phải là ông vua Ca Lợi. Quý vị có nghĩ như vậy không? Nếu bị người hại, ta liền nghĩ sẽ trả thù. Nếu ngày nay chưa trả thù được thì ngày mai, cho đến đời sau hay nhiều đời nữa, nhất định phải trả thù. Lịch sử cho thấy Triệu Thố không thể trả thù được Viên Án, nên đã theo đuổi ông này từ đời Hán cho đến đời Đường, luôn tìm cách báo thù. Đức Phật thì khác, Ngài nguyện người đầu tiên mà Ngài độ là người đã bức hại Ngài. Với hạnh nguyện từ bi vô lượng như vậy, khi Đức Phật thành đạo, Ngài quán sát thì sau khi Ca Lợi Vương giết tiên nhân Sàng Đề, vua đã hối hận, phát tâm tu và sanh lại kiếp này. Ông cũng là nhà tu khổ hạnh. Khi Kiều Trần Như trông thấy Phật, tự nhiên ông nhớ lại tất cả kiếp trước của mình và nhớ rõ ông đã từng ra lệnh lóc thịt Phật. Phật nói rằng Kiều Trần Như có nghĩa là liễu bổn tế, tức biết được việc xấu ác của mình ở đời trước. Chúng ta tu hành phải học hạnh kiều trần như là nhớ tất cả việc xấu ác để sám hối cho tiêu nghiệp, còn chỉ nhớ xấu ác của người khác để hận mà không nhớ xấu ác của mình để sửa đổi, nên phải trái hơn thua suốt đời ở trong sanh tử. Trên bước đường tu, Phật dạy chúng ta rằng nhìn người đối xử với mình mà biết được con người thực của mình. Họ đối xử xấu, biết mình xấu, nhưng phần nhiều không chịu biết như vậy, cứ nghĩ họ đối xử tệ với mình. Thậm chí có người ở chùa bất mãn, buồn phiền rồi bỏ đi, nói rằng tại thầy trụ trì xấu, không ở được. Đó là sai lầm lớn. Riêng tôi tu hành có suy nghĩ, tại sao thầy trụ trì đối xử với ông đạo kia tốt, nhưng đối xử xấu với mình? Tôi học hạnh kiều trần như, thấy được điều xấu, điều lỗi, điều dở của mình, cố gắng khắc phục. Tôi được như ngày nay nhờ y pháp tu hành. Tôi quan sát ông đạo được thầy trụ trì thương vì khôi ngô tuấn tú là hơn mình rồi. Nếu không thấy phước báo của người mà họ có cơ thể khỏe mạnh, dễ coi thì sanh tâm bực tức, rồi nói rằng ông đạo nịnh bợ trụ trì nên được thương, mình tức chết. Tôi nhận ra ngay tướng phước của ông đạo này. Đức Phật cũng có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Ông đạo có nụ cười như hoa sen, đôi mắt trong vắt thì thầy thương là bình thường. Mình con nhà dân giả, tay lắm chân bùn, mặt mày đen thui xấu xí, làm sao người ta thương được? Tôi trải nghiệm ý này, thấy mình thấy người. Ông đạo được thương vì có tướng phước, mình có tướng nghiệp không được thương, nhưng cố gắng khắc phục nghiệp đời trước, lần lần mình cũng lên được. Tôi phát hiện nghiệp mình nhiều đời, nên hiện đời phải tái sanh nơi biên địa hạ tiện, nhưng còn chút căn lành được xuất gia học đạo, tin Phật, tin mình đã trồng căn lành, nên phải cố gắng tu vượt lên. Phật tìm người có duyên để độ, chúng ta học đạo cũng phải tìm nơi có duyên để tới, nếu không thì không thành công. Người tu đắc đạo, ngộ đạo, hiểu đạo, việc làm rất nhẹ nhàng, không phải trái hơn thua thì khác với người chỉ khoác áo tu thôi. Đức Phật quá xa chúng ta, nhưng gần chúng ta là thầy, là tổ, là tấm gương sáng để chúng ta học theo. Chúng ta nhìn trước mắt, thấy Thượng Tọa Lệ Trang có hảo tướng, mập mạp, trắng trẻo, hiền lành, có giọng nói rất dễ thương, khiến người nhìn thấy thầy là phát tâm. Hảo tướng này có được do túc phước đời trước, căn lành đời trước, cho nên tái sanh có những điểm đặc biệt mà người khác không có. Tôi nhớ Hòa Thượng Trí Tịnh khi mới gặp tổ, ngài chưa xuất gia, nhưng Hòa Thượng Tổ đã nói với đại chúng rằng đừng xem thường ông này. Đời trước ông này đã là Hòa Thượng, đời này sẽ là Hòa Thượng. Hòa Thượng Vạn Linh nói như vậy, đại chúng nghe tin hay không? Người thường thì nghĩ rằng mình theo thầy lâu nhưng không được thầy khen, ông này mới tu mà được như vậy, nghe tức chết bỏ đi. Người chưa tu nhưng được quý trọng vì đã có phước đức tu tạo từ đời trước. Nếu chúng ta nhìn sâu, thấy có người chưa xuất gia, tâm đã vào đạo, nên Phật tử thường nói ông này chưa đi tu, nhưng như người tu, hay hơn người tu. Chúng ta nghe nói như vậy không nên tức tối. Người tu cả chục năm nhưng còn thua người đời, vì họ tu lâu mà còn đầy dẫy phiền não, không đắc đạo, nên khi nổi nóng, cởi bỏ áo tu ra đời. Tôi có bạn tu rơi vô tình trạng này. Bỏ tu rồi đi sâu vào con đường sanh tử khổ đau. Chúng ta thấy thầy Lệ Trang có tướng hảo như vậy, và thấy thêm xưa kia chùa Hội Phước đã xuân cấp, ban trị sự tỉnh nhà đã bổ nhiệm thầy Lệ Trang làm trụ trì chùa này. Từ ngôi chùa cũ ọp ẹp, chỉ sau 4 năm, chúng ta thấy chùa khác hoàn toàn. Ai có tới chùa này trước kia đều không ngờ trong thời gian ngắn mà đã có được ngôi chùa rất khang trang nơi đây. Tôi tin tưởng nhờ phước đức của thầy Lệ Trang. Thật vậy, Đức Phật dạy rằng chánh báo đâu thì y báo đó. Y báo là ngôi chùa, phước của thầy Lệ Trang đã thể hiện điều này. Chúng ta thấy được ngôi chùa mới tốt đẹp thế này, và nhìn xa hơn chút nữa, chúng ta nhớ đến ngài Liễu Ngọc là vị tổ khai sơn ngôi chùa này, gợi cho chúng ta suy nghĩ rằng nhìn hiện tại sẽ hiểu được xa hơn. Xưa kia Tổ Khai Sơn học đạo với Ngài Tế Giác Quảng Châu. Trên bàn thờ Tổ ở Tổ Đình Quê Nghiêm, Thủ Đức, có thờ vị Tổ đời thứ nhất là Ngài Thiệt Thụy Tánh Đường, vị Tổ đời thứ hai là Ngài Tế Giác Quảng Châu và vị Tổ đời thứ ba là Ngài Liễu Ngọc. Dân mệnh Tổ, Ngài Liễu Ngọc về đây khai sơn ngôi chùa này, đó là cách hành đạo khác với phàm phu bình thường. Phàm phu thấy của cải thì ham, nhưng hiểu đạo xem phước đức của mình tới đâu, duyên của mình ở chỗ nào thì tới đó làm đạo. Ngài Tế Giác Quảng Châu là đệ tử của Tổ Thiệt Thụy Tánh Tường. Tổ Thiệt Thụy Tánh Tường nói với Ngài Tế Giác Quảng Châu rằng: ông là đệ tử của tôi, nhưng không có duyên đắc độ với tôi. Nhân duyên đắc độ rất quan trọng. Vì vậy, thực tế cho thấy dù giỏi nhưng không phải ai cũng được độ. Có hòa thượng tu tốt nhưng không có người thừa kế. Có vị mới tu lại có nhiều đệ tử. Nói điều này tôi nhớ đến Thượng Tọa Minh Phát, lúc còn là Sa Di, đã được nhiều Phật tử tại gia theo, tin tưởng, hợp tác. Đối với những người túc phước lớn như vậy, chúng ta sanh tâm kính trọng, không dám xem thường, ganh tị. Tổ Thiệt Thụy Tánh Tường thấy Tế Giác Quảng Châu thương Tổ, nhưng nếu ở Quê Nghiêm với Tổ thì cũng chỉ dừng bước ở đây. Tổ mới bảo Tế Giác Quảng Châu có duyên với Tổ Phật Ý ở chùa Từ Ân, nên về học với Tổ Phật Ý thì về sau lên được, còn theo Tổ suốt đời không làm được gì hơn. Thử nghĩ xem, nếu mình theo thầy đã lâu, tốn nhiều công lao gầy dựng mà thầy lại đuổi đi thì buồn giận, chắc chắn đọa. Nhưng khi Ngài Tế Giác nghe Tổ dạy như vậy, liền đảnh lễ Tổ để đền ơn tri ngộ, rồi đi xuống chùa Từ Ân cầu học với Tổ Phật Ý. Một khoảng thời gian sau, Tổ Phật Ý quán nhân duyên thấy Ngài Tế Giác Quảng Châu tuy có công hầu hạ Tổ nhiều năm, nhưng không có duyên thầy trò, không đắc đạo được. Vì vậy Tổ Phật Ý bảo Ngài Tế Giác nên theo Tổ Viên Quang ở chùa Giác Lâm. Chùa Từ Ân là chùa sắc tứ của vua Minh Mạng, một ngôi chùa lớn. Nếu bám vào đây để sau trụ trì thì tham như vậy là đọa. Tổ Phật Y thấy chùa Từ Ân sau này sẽ do Ngài Liên Hoa về trụ trì, thì Ngài Tế Giác ở đó sẽ không phát triển được, phải qua Tổ Đình Giác Lâm tu hành, chịu cực khổ, vì lúc đó Giác Lâm còn là ngôi chùa lá nghèo nàn. Về đây, Ngài Tế Giác hết lòng làm việc. Người có căn lành đi tu không nghĩ đến chuyện quyền lợi, chỉ nghĩ đóng góp công sức cho đạo. Về sau, Ngài Tế Giác được vua Minh Mạng thỉnh làm trụ trì chùa Thiên Mụ, chùa Giác Hoàng ở Quế, và Ngài làm một số Phật sự quan trọng. Ngài còn học thêm nghi lễ cung đình và có cái nhìn rộng hơn, khác với các vị khác, chỉ nghĩ đến tông môn. Ngài Tế Giác không kẹt tông môn hệ phái. Nói đến đây tôi nhớ Hòa Thượng Thiện Hòa, vị thầy mà tôi rất kính trọng. Khi thầy làm giám đốc Phật học đường Nam Việt, Ngài báo rằng không cần biết thuộc tông môn hệ phái nào, nhưng cần phải học, phải tu. Ai tu thì Ngài dạy, ai học thì Ngài giúp. Vì vậy, trong Phật học đường Nam Việt có quý thầy thuộc đủ tông môn hệ phái. Tôi thuộc tông môn hệ phái chùa Quê Nghiêm, nhưng ham học, ham tu nên được Ngài thương. Ngài Tế Giác nhận thấy việc phân chia tông môn hệ phái làm Phật giáo suy yếu, vì chỉ nghĩ đến giữ gìn tổ đình của mình, không lo hoằng pháp lợi sanh, thì giữ tổ đình để làm gì? Người khác tông môn nhưng tài giỏi thì có thể giao cho họ làm, vì Phật pháp là của chung. Ngài Tế Giác làm trụ trì chùa Giác Lâm không chấp tông môn hệ phái. Ai muốn học, muốn tu thì cứ đến Giác Lâm, Ngài sẵn sàng dạy. Lúc đó có một số học tăng tìm đến học, trong số đó nổi tiếng nhất có ba vị đệ tử của Tổ Tế Giác. Tổ quan sát nhân duyên của từng người mà cắt cử đi hành đạo những chỗ khác nhau. Trong những người giỏi có chí lớn, Tổ cắt cử người đầu tiên là Ngài Liễu Xuân, có duyên với Tổ Đình Quê Nghiêm nên về đó xây dựng lại chùa này. Còn Ngài Liễu Khiêm, Tổ Tế Giác bảo Ngài có duyên với vùng Châu Đốc An Giang, và biết rõ rằng chỉ có Liễu Khiêm Hoàng Ân có khả năng hàng phục ngoại đạo. Phàm phu thì nghĩ rằng mình giỏi theo thầy, nhưng lại bị đuổi đi đến chỗ khỉ ho cò gáy. nhưng người đắc đạo thấy khác. Nghe lời tổ, ngài xuống Châu Đốc cất am gần miếu Bà. Chỉ một thời gian sau, nơi này trở thành chùa Tây An và có nhiều ngôi chùa mọc lên. Đặc biệt đúng như cái thấy chính xác của tổ, ngài Liễu Khiêm đã giáo hóa được nhiều thầy theo Phật. Nếu không có ngài hướng dẫn, họ sẽ theo tà đạo. Người đệ tử thứ ba của tổ Tế Giác là ngài Liễu Ngọc, mà người ta nghĩ rằng sẽ được làm trụ trì Giác Lâm. Khi hai vị đệ tử nói trên đi hành đạo nơi khác, tuy nhiên tổ Tế Giác lại bảo ngài Liễu Ngọc có duyên với vùng Sa Đéc, tuy đời sống ở đó cơ cực, nhưng sau này ngài sẽ tế độ được những người ở vùng này. Ngài Liễu Ngọc đảnh lễ tổ và xuống nơi này cất am tu hành. Từ thời Minh Mạng Thiệu Trị tính đến nay đã gần 200 năm. Cho đến ngày nay, thầy Lễ Trang làm trụ trì, ngôi chùa Hội Phước này được sáng lên. Tôi hình dung không biết có phải ngài Liễu Ngọc đã tái sanh lại thành thầy Lễ Trang hay không. Tôi mong rằng ngôi chùa này sẽ phát triển, trở thành nơi đào tạo nhân tài, cầu nguyện Phật gia hộ cho thầy trụ trì và Phật tử luôn an lạc trong chánh pháp. Bài giảng tại chùa Hội Phước, tỉnh Đồng Tháp, ngày 1 tháng 4 năm 2014. Học nội điển, thực tập pháp Phật. Nhân mùa an cư cấm túc của chư tăng, tôi thay lời Trung ương Giáo hội vấn an chư tôn đức. Trong mùa an cư năm nay có những nét đặc biệt mà tăng ni cần để tâm. Chúng ta nhận thấy Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trưởng thành, đặc biệt là lễ Phật đản năm nay. Giáo hội đã đăng cai tổ chức lễ Vơ Sát năm 2014. Đây là lần thứ hai đại lễ Vơ Sát được tổ chức tại Việt Nam. Như quý vị đều biết, việc tổ chức đại lễ như vậy tốn kém lớn, cho nên từ trước đến nay chỉ có Hoàng gia Thái Lan bảo trợ cho Phật giáo Thái Lan tổ chức. Riêng tại Việt Nam, trong thời kỳ cụ Nguyễn Minh Triết làm chủ tịch nước, chính phủ đã đăng cai tổ chức lễ Vê Sắc năm 2008. Nhưng lần này không phải chính phủ đứng ra tổ chức, mà chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức đại lễ Vê Sắc và chi phí do giáo hội chúng ta đài thọ. Điều đáng mừng là năm nay chúng ta đã tổ chức thành công đại lễ Vê Sắc tại cố đô Hoa Lư. Phải nói đó là bước trưởng thành của giáo hội với thế hệ tăng ni trẻ có tài đức đã làm nên kỳ tích này. Đại lễ Vê Sắc được tổ chức tại Hoa Lư nhằm nói lên sự đóng góp của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ dựng nước và giữ nước. Hoa Lư là cố đô đầu tiên do vua Đinh Tiên Hoàng lập nên và Pháp sư Ngô Chân Lưu làm cố vấn cho nhà vua. Như vậy chúng ta thấy đã có sự đóng góp của Phật giáo cho việc dựng nước Đại Cồ Việt. Trong lịch sử nước ta, suốt chiều dài từ thời dựng nước đến nay hơn 1.000 năm, có lúc Phật giáo phát triển nhưng cũng có lúc Phật giáo suy đồi. Thời kỳ Phật giáo phát triển là nhờ tăng ni có học và tu. Lúc suy đồi vì tăng ni thiếu học, thiếu tu, quan trọng là thiếu tu. Thật vậy, vì thiếu tu chúng ta mất nội lực bên trong, nên sức thu hút quần chúng không còn và sức hộ niệm của Phật che chở chúng ta không có. Lực bảo vệ của hộ Pháp Long Thiên cũng không có, khiến cho sinh hoạt của Phật giáo rơi vào tình trạng suy yếu. Lịch sử cho thấy rõ, khi nào Phật giáo phát triển mạnh về việc học và tu thì chẳng những Phật giáo mạnh mà đất nước cũng hùng mạnh. Khi Phật giáo yếu kém phần tu học là Phật giáo suy đồi, và từ tình trạng suy đồi dẫn đến phân hóa đưa đến mất nước. Vì vậy, trong thời kỳ Pháp đô hộ nước ta hơn 80 năm, Phật giáo đã xuống đến tầng thấp nhất trong lịch sử. Thậm chí có nhiều nơi dân chúng không biết Phật giáo là gì, hoặc nhiều nơi chỉ còn hình thức người tu. Nhưng những người tu hành hình thức không hiểu nghĩa lý kinh do Phật nói và cũng không hiểu những kinh tụng hàng ngày Phật nói gì. Trong giai đoạn Phật giáo suy đồi thời Pháp thuộc thì một ông thầy chỉ học được kinh Di Đà bằng chữ Nho để cầu siêu và kinh Phổ Môn để cầu an. Có thể thêm một quyển kinh nhỏ là kinh Du Lan. Chư Tăng chỉ học ba quyển kinh này bằng chữ Hán nhưng cũng không hiểu nghĩa kinh. Đó là thời kỳ Phật giáo suy đồi, cũng còn hình thức tu và các chùa trong làng. Nhưng người dân hiểu đạo Phật và quý trọng đạo Phật thì gần như không có. May mắn là đã xuất hiện các vị cao tăng khơi dậy phong trào chấn hưng Phật giáo, khởi đầu từ Hòa Thượng Khánh Hòa đề xướng phong trào này, đã ra tờ báo Từ Bi Âm bằng chữ Quốc ngữ. Nhờ đó tăng ni mới đọc và hiểu được nghĩa lý đạo Phật. Ở chùa Hội Khánh này cũng có Hòa Thượng Từ Văn là bậc cao tăng ở trong phong trào chấn hưng Phật giáo. Phong trào chấn hưng Phật giáo chủ trương tăng ni phải có học và tu. Phải học mới biết để tu. Không học mà tu là tu mù, không thể đạt kết quả tốt. Còn các thầy có học mà không tu được, ví như cái đẩy sách, ôm sách nhưng không biết cái gì trong đó. Khi phong trào học Phật nổi lên, có hai trung tâm đào tạo tăng tài là Lưỡng Xuyên Phật Học và Thiên Thai ở Bà Rịa Vũng Tàu. Hai trung tâm này đào tạo số lớn tăng ni có học và có tu, tức học trước, tu sau và tu trong chánh pháp. Về sau chúng ta tiến một bước cao hơn, chánh thức thành lập Phật Học Đường. Ở phía Nam có Hòa Thượng Trí Tịnh thành lập Phật Học Đường Liên Hải, nhưng chỉ có một thầy tám trò. Hòa Thượng Quyền Dung là Phật Học Đường Sùng Đức, nhưng chỉ có 4 năm học tăng. Và Hòa Thượng Trí Hữu là Phật Học Đường Ứng Quang, có một thầy một trò. Tuy gọi là Phật Học Đường, nhưng ba trường này không có nhiều tăng ni sinh theo học như ngày nay. Tuy nhiên, nhiều trường không đông học tăng, nhưng toàn là người quyết tâm học và tu, nên đã tạo thành hạt nhân giúp cho Phật giáo phát triển sau này. Hòa Thượng Thiện Hòa đã tập trung ba Phật Học Đường này lập thành Phật Học Đường Nam Việt tại chùa Ấn Quang, và tôi đã xuất thân từ trường này. Nhưng đây cũng là việc mới, vì các hòa thượng nghĩ rằng nếu chỉ chuyên học kinh thì không đủ. Thật vậy, xã hội mỗi ngày một phát triển lên, nhưng chúng ta cố chấp theo kinh tạng Nikaya được kiến lập cách đây 2.000 năm thì càng xa rời sinh hoạt thực tế của con người. Mặc dù là kinh điển Đại Thừa đi nữa thì cũng là tư tưởng Phật học ở 2.000 năm trước. Tức tư tưởng Phật giáo Đại Thừa đã được kết hợp từ Phật giáo Nguyên Thủy với văn minh Ai Cập, Hy Lạp, Trung Quốc truyền sang. Vì vậy, phải có tầm nhìn rộng hơn, đó là Phật giáo chúng ta tồn tại trong xã hội chứ không phải tồn tại riêng lẻ. Quan niệm bảo thủ theo đó, cái gì của riêng mình đúng, cái khác sai. Gọi là tiểu thừa thì tự cô lập mình. Tầm nhìn mới cho chúng ta thấy, trong xã hội điều gì tốt chúng ta phải học, đó là chủ trương của Phật giáo phát triển. Từ đó, ngoài giáo lý căn bản, tu sĩ có thêm ngũ minh là năm thứ mà chúng ta phải biết. Nhưng trong ngũ minh, quan trọng là nội minh, tức giáo lý quan trọng nhất, và phải thực tập giáo lý để đạt được giác ngộ giải thoát. Nếu quên phần này, đời sống tu hành của chúng ta cũng mất theo. Về phần nội minh, chúng ta học, hiểu và thực tập pháp Phật để đạt được quả vị thấp nhất là Tu Đà Hoàng, cho đến quả vị cao nhất là A-la-hán, thì không còn bị cuộc đời này chi phối. Không còn lệ thuộc cuộc sống, chúng ta chủ động hoàn toàn cuộc sống. Bây giờ Phật mới khuyên chúng ta đi giáo hóa chúng sanh. Thực tế cho thấy, tăng ni học kinh điển Đại Thừa nhiều khi chạy theo văn minh bên ngoài, quên mất phần tu chứng, nên dễ bị ảnh hưởng xã hội bên ngoài. Vì chúng ta tiếp xúc với người và tiếp thu tư tưởng của họ rồi đem vào lòng mình phiền não, nói chung là bốn chữ vui buồn dinh nhục. Như vậy lâu ngày vui buồn dinh nhục phát triển trong cuộc sống của chúng ta, thì tưởng giải thoát mất, đó là sai lầm nguy hiểm. Tăng ni không học nội điển và không áp dụng vào việc tu hành thì một thời gian sau cũng biết vui buồn, chạy theo danh lợi dù còn khoác áo tu, nhưng tướng thế tục đã hiện ra và tâm thế tục đã phát triển. Nhiều bạn tôi ban đầu tốt, nhưng vì học và hành theo thế gian, một thời gian sau biến thành người thế gian. Tôi có hai người bạn thân cùng sang Nhật tu học. Tôi chuyên nghiên cứu kinh Pháp Hoa là nội điển. Một người bạn chuyên nghiên cứu kinh doanh và đỗ tiến sĩ kinh doanh. Một bạn khác chuyên ngành giáo dục và đỗ tiến sĩ giáo dục. Người bạn học kinh doanh, dù ông này tu hành nhưng trong đầu chỉ nghĩ về kinh doanh, viết luận án kinh doanh và thực tập kinh doanh ở các xí nghiệp. Như vậy cuộc đời ông gắn liền với đời nhiều hơn gắn bó với đạo. Từ đó chiếc áo tu còn mặc, nhưng suy nghĩ và việc làm hoàn toàn thế tục. Kết cuộc là một thời gian sau, ông đã bỏ áo tu, mặc áo thế tục cho gọn hơn, nghĩa là ông hoàn tục và lập gia đình. Ông có đi mà không về, ở Nhật luôn. Người thứ hai chuyên nghiên cứu giáo dục, cũng thực tập dạy học ở các trường, sinh hoạt xã hội nhiều hơn sinh hoạt đạo, dẫn đến hiểu biết về đời nhiều hơn hiểu đạo. Với tâm thế tục, lần lần hiện tướng thế tục và hành động thế tục, cuối cùng ông này cũng hoàn tục. Nhưng nếu chúng ta nỗ lực tu và đạt quả vị A-la-hán, chắc chắn việc này không xảy ra. Vì vậy, Phật khuyên học phải tu để đạt quả vị vô nhiễm, thì hành đạo cứu đời. Nhưng bản chất người tu không thay đổi, đó là điều tăng ni cần quan tâm nhiều nhất trong mùa an cư. Nếu không làm theo lời Phật dạy, bị thế tục lôi kéo, làm mất bản chất người tu. Chỉ còn hình thức tu sĩ, nhưng hồn tu không có, nên sức thuyết phục quần chúng không có. Và tất nhiên, sự tôn kính của người đối với người tu không còn, tạo thành mầm mống suy đồi của Phật giáo. Chúng ta nỗ lực tu sao cho đắc quả vị A-la-hán, được giải thoát thật sự, sẽ tạo thành sức thuyết phục người một cách kỳ diệu. Lịch sử ghi rằng, Mã Thắng Tỳ Kheo trầm lặng, ít nói, nhưng vì lòng luôn nghĩ đến giải thoát, nên tướng giải thoát hiện ra. Vì vậy, Ngài không thuyết pháp, không giảng dạy, ôm bình vào thành, yên lặng đi khất thực. Bây giờ Xá Lợi Phất là nhà hùng biện, một vị đại luận sư bậc nhất trong thành Xá Vệ. Không người nào tranh cãi hơn Xá Lợi Phất, nhưng nhìn thấy Mã Thắng yên lặng đi mà có sức thu hút ông. Ông liền đi theo Ngài Mã Thắng, cảm thấy an lạc vô cùng, dù cả hai không nói gì. Tu hành đắc nội minh là điều quan trọng. Chư Tăng có người nói nhiều, người nói ít, người không nói. Nhưng nói hay không không quan trọng, mà phải có sức thuyết phục người tới. Vì họ đến sống chung với hành giả, cảm thấy an lạc. Thể hiện ý này, Phật nói rằng Tỳ Kheo đắc A-la-hán hiện tướng giải thoát. Ở xa, người thấy tướng giải thoát đẹp, khiến họ muốn gần gũi. Và khi đến gần vị này, họ thấy an lạc, mát mẻ. Trong lòng vị Thánh Tăng an lạc, nên ta nghĩ đến họ thì ta cũng được an lạc theo. Và họ nghĩ đến ta là truyền cho ta niềm an lạc, dù chưa nói nhưng đã truyền cho nhau sự an lạc. Tinh thần Đại Thừa phát triển lý này rằng, khi chúng ta nghĩ đến Phật sẽ nhận được lực Phật hộ niệm cho ta sáng suốt. Riêng tôi siêng năng lạy Phật, đem Phật, Pháp và hạnh Bồ Tát vào lòng thì lúc nào cũng được an vui giải thoát. Tôi thấy có tỳ kheo sống đơn giản trong thảo am, không có chùa cao Phật lớn, nhưng người đến thấy an lạc như thiên đường. Như vậy là biết họ đã đạt thánh quả, nên họ không bị cuộc đời chi phối, lôi cuốn, và họ có khả năng chuyển hóa tâm tham lam, hung dữ, chấp trước của người. Tăng ni cố gắng học nội điển và thực tập giáo lý để đạt thánh quả A-la-hán. Phật giáo mới tồn tại và phát triển. Nhưng khi chúng ta có sức thu hút người tập trung lại, thì làm sao giữ được mọi người sống trong chánh pháp, làm sao dạy họ để họ đắc thánh quả là điều quan trọng. Nghĩa là tăng ni phải nghĩ đến vấn đề giáo hóa. Phật đã thành công hoàn toàn trong việc giáo hóa độ sanh. Thật vậy, khi Phật chưa đắc thánh quả, năm anh em Kiều Trần Như không kính trọng Phật, còn xem thường Ngài vì nghĩ rằng Ngài là công tử sống trong nhung lụa nên tu khổ hạnh không nổi. Họ nhìn Sa Môn Cù Đàm như vậy vì lúc đó Ngài chưa chứng quả vị gì. Sa Môn Cù Đàm đã từ bỏ năm anh em Kiều Trần Như và không tu khổ hạnh nữa. Ngài đi tìm các thiện tri thức để học. Đầu tiên, Ngài gặp ông Kamala và được truyền pháp tu thiền quán. Ngài đã chứng được sơ thiền đến tứ thiền. Ngày nay chúng ta thấy nhiều người thích học thiền và có nhiều khóa dạy thiền. Nhưng người dạy không đắc thiền thì người học không thể đắc thiền. Chưa chứng quả mà biết nhiều, nói nhiều, chỉ chuốc lấy phiền não nhiều. Kamala đắc thiền nên Sa Môn Cù Đàm gặp ông là gặp tâm ông, tức trực nhận được pháp xả niệm thanh tịnh. Kamala dạy pháp thiền rất đơn giản. Trước tiên ông dạy Sa Môn Cù Đàm rằng đừng nghĩ đến cuộc đời này. Lúc bấy giờ Ngài cố tìm phương pháp giải khổ cho chúng sanh, nhưng Kamala bảo Ngài bỏ hết, đừng giữ gì trong lòng mới học đạo được. Điều này trong kinh Phật thường ví như tâm như bình nước, phải được súc sạch mới đem pháp giải thoát vô được. Trên đường tìm đạo giải thoát, Sa môn Cù Đàm luôn nghĩ rằng thân này là khổ, cuộc sống này là khổ, thân già nua cho đến kết thúc bằng cái chết đều khổ. Chúng ta học thiền tứ niệm xứ, coi chừng hiểu lầm điều này. Cứ nghĩ cuộc đời là khổ và tất cả khổ đau này đem vào lòng mình thì làm sao hết khổ. Ông Kamala bảo bỏ tất cả ý nghĩ khổ, đừng nghĩ đến khổ thì nó sẽ mất. Tôi có kinh nghiệm về pháp tu này. Năm 1963, trong phong trào đấu tranh của Phật giáo, tôi rất nhiệt tình, nhưng hoàn cảnh lúc đó quá khó, quá bức ngặt nên dẫn đến khổ đau cùng cực. May mắn sau đó tôi sực tỉnh, nhận ra rằng con đường này không phải của Phật giáo. Vì vậy, năm 1965, tôi nghĩ đến giáo hội, không nghĩ đến đất nước, buông bỏ hết. Và trong suốt 8 năm, tôi đã trầm mình trong giáo lý Phật, đem tất cả pháp Phật vô lòng. Còn tất cả những thứ khác tôi loại bỏ. Có người hỏi tôi Phật giáo Việt Nam bây giờ ra sao, tôi trả lời không biết. Hoàn toàn loại bỏ tất cả mọi việc, chỉ có hình ảnh Phật, giáo pháp Phật luôn ở trong lòng. Nên tâm tôi được giải thoát an lạc. Khác với trước kia, cứ lo nghĩ giáo hội phải làm sao, chính quyền đàn áp thì mình phải làm gì. Nhưng tất cả những tính toán này làm tôi xuống đường và vào nhà lao, nên không giải thoát. Tôi nhắc tăng ni tu hành phải đạt giải thoát, thì làm gì cũng trên căn bản giải thoát. Năm 1973, tôi quyết tâm về nước làm việc cho giáo hội cũng trên tâm lượng giải thoát, không phải trên tâm tham sân si phiền não. Trước kia muốn làm nhưng không được nên sanh tâm bực bội, bất kính, làm sao giải thoát? Tăng ni trẻ nên nhớ ý này, vì mình hy sinh một cách tốt đẹp, nhưng lại thấy người lãnh đạo không vừa ý mình, nên sanh bất kính, như vậy là bất lợi cho mình. Lấy giải thoát làm chính, bây giờ chúng ta phục vụ giáo hội, đóng góp cho xã hội, làm việc cho giáo hội là do tăng sai, không phải do tôi muốn. Giáo hội cử tôi làm trưởng ban hoằng pháp, tôi làm với tất cả tấm lòng, nên được tăng ni Phật tử ủng hộ. Đến lúc giáo hội bảo tôi nên làm trưởng ban Phật giáo quốc tế thì tôi nghe theo. Như vậy việc làm này của tăng sai, của giáo hội giao phó, xã hội cần thì chúng ta làm, không cần chúng ta nghĩ buông tay. Làm hay không làm đều trụ giải thoát. Còn muốn làm nhưng không cho làm cũng khổ, không muốn làm nhưng bị ép làm, chúng ta cũng khổ. Tăng ni được giải thoát là chính, cứu đời giúp người là việc phụ, không phải ai cũng giúp được, lúc nào cũng làm được. Phật dạy rằng, có người ngài còn không cứu được, làm sao mình làm được? Vì vậy chúng ta phải an trú giải thoát, nghiệp quả đến thì vui vẻ chấp nhận. Lịch sử cho thấy, dòng họ Sakya đến thời kỳ diệt vong. Vì nhân quả mà dòng họ này đã gây nên, khiến vua Lưu Ly tức giận phải tiêu diệt. Là người tu, làm hay không làm cũng sống trong giải thoát. Chúng ta kêu gọi tăng ni, ai cũng làm thì không đúng. Nhưng tất cả ở yên trong chùa, không làm gì cũng không đúng. Vì đó là chấp pháp. Thể hiện lý này, theo Đại Thừa, người nào nên làm và người không cho làm. Đức Phật hành đạo cũng từng như thế. Chúng ta còn nhớ, khi Phật đến Lộc Uyển, ngài bảo năm anh em Kiều Trần Như lo tu thiền quán để đạt quả vị A-la-hán, để một mình Phật đi khất thực nuôi năm ông. Vì người chưa đắc La-hán mà cho đi khất thực là mang nghiệp và phiền não vào làng, làm ảnh hưởng không tốt cho đạo. Ngày nay gọi đó là tệ nạn xã hội do tu sĩ giả khất thực gây ra. Tôi thấy những người khất thực như vậy rõ ràng hiện tướng tham lam. Người chưa giải thoát nên ở chùa tu, các thầy lo cho họ ăn học, tu cho đến trưởng thành, hoàn toàn vô nhiễm mới cho đi hoằng pháp. Tôi nhớ Hòa Thượng Minh Thành có nuôi ông Đạo, mặt mày sáng sủa dễ thương. Hòa Thượng sợ ông này tu không được. Tôi bảo Hòa Thượng thử coi, ở chùa bị Hòa Thượng rầy la, dạy bảo đủ thứ chuyện, bây giờ cho bà Phật tử đến nói với ông Đạo rằng thầy khó quá, về nhà bà ở. Bà cho đi học, sao muốn tu cũng được. Nếu không tu thì bà gả con gái cho ông. Ông Đạo liền hỏi địa chỉ và ôm đồ đến nhà bà này. Bây giờ bà mới nói rằng, thầy biểu tôi thử ông thôi, ông như vậy thì tệ quá, đi đi. Nuôi đệ tử, mình thử cho tiền của, sắc đẹp mà họ không sa ngã, thì cho đi hành đạo. gặp bực tức, khổ sở, coi họ chịu đựng được hay không. Còn hở một chút là buồn giận thì không được, vượt qua thử thách, họ đứng vững, cho đi hoàn hóa được. Khi năm thầy tỳ kheo đắc A-la-hán, Phật cho mỗi người đi một hướng giáo hóa chúng sanh, cho người được giải thoát. Vì thầy nào cũng có tướng giải thoát, tâm giải thoát và có khả năng giáo hóa nên cho đi. Chưa giải thoát thì không nên đi vào đời, còn được giải thoát mà không đi giáo hóa thì uổng phí công phu tu hành. Mong rằng trong mùa an cư, Tăng Ni cố gắng thực tập giáo lý Phật để đạt được quả vị nào đó, không bị cuộc đời lôi cuốn làm ô nhiễm, mới thay Phật vào đời giáo hóa chúng sanh. Chưa đủ công đức thì nên tu, tâm không bị ô nhiễm mới dấn thân hành đạo và trang bị cho mình một số khả năng chuyên môn gọi là ngũ minh, như làm thầy thuốc, làm nhà giáo, làm nhà khoa học hay dạy ngoại ngữ vân vân. Nói chung, những gì xã hội cần, Phật giáo đều đóng góp tốt đẹp. Phật giáo Nhật Bản mạnh vì đã có sự gây dựng từ hàng ngàn năm trước. Trường đại học đầu tiên do Hoằng Pháp Đại Sư xây dựng. Ngài đã chế tác tiếng Nhật, đó là thanh minh, và chế tác đồ vật cho xã hội dùng là dạy công xảo minh, dạy thuốc là y phương minh. Trường này đã dạy tất cả ngành nghề, đào tạo chư tăng giúp đời. Muốn thành tựu như vậy, tất nhiên nội minh phải có, và tùy theo nhu cầu xã hội mà phát triển ở những lãnh vực khác nhau. Cầu nguyện Tăng Ni luôn sống an lạc trong chánh pháp Phật. Bài giảng tại trường Hạ chùa Hội Khánh, tỉnh Bình Dương, ngày 28 tháng 5 năm 2014.